mở đầu kính xin thầy được ban lời huấn luyện chúng con.
Hôm nay tái hợp mà bạn đạo, tất cả bạn đạo đã yêu cầu chung vui được nghe, chung nghe âm thanh hướng thượng của nhau. Sau những ngày tu thiền hay là vật lộn với đời, có cơ hội trong những sự thắc mắc bàn bạc chung họp, thăng hoa giải mở nghiệp tâm và chú trọng về sự giải thoát tiến hóa. Cuộc sống hiện đại chúng ta đã có mặt trên mặt đất, mọi người có hiện diện đây đây, những quan trọng là sự sống, rồi sự chết cũng là quan trọng. Một cái sống và một cái chết, khi chúng ta chết mà chết hướng thiện, chết một cách thanh nhẹ. Cái sống chúng ta đã có rồi, chúng ta chỉ chờ có cái chết là phải hướng thiện, cho nên chúng ta phải biết tu. Chúng ta tu khai mở tâm trí hướng thiện, quán thông đường đi và biết trước khi chúng ta đi sẽ đi đâu. Đó là mục đích chính của tất cả các bạn đạo đang tu học khắp năm châu. Sự ước mong giải thoát vì cuộc đời nó trì kéo. Sự sống hiện tại ai cũng ham sống nhưng mà vẫn là khổ. Dù làm tới tổng thống, tới thằng dân hiền đi nữa cũng là khổ, vì mang xác này phải thực hành cái kỳ bước sự thanh tịnh sẵn có trong nội tâm. Cho nên mọi người chúng ta phải bị nhồi quả. Mỗi quan cảnh nào cũng nhồi quả trong cái định luật sanh tử luân hồi của mặt đất đã có sẵn. Cho nên hôm nay là có cuộc vui, cũng có cuộc buồn. Là ông thân sinh của Vương Thanh Sơn vừa đi hôm qua thì chúc ngài thượng lộ bình an, là vì đã nhiều năm mà bị bệnh hoạn và nằm một chỗ, cũng do gương mẫu rất tốt ở trên đời này, rất hiếm có, là một người vợ hiền phục vụ cho tới giờ phút lâm chung. Đó là má của Vương Thanh Sơn, thì chúng ta phải đồng cầu nguyện cho ông cụ được sống siêu thân tịnh độ. Thì hôm nay cuộc vui chắc là các bạn có cơ hội nghe được âm thanh của tôi và những tin mà chúng ta thấy rõ rằng cuộc sống chúng ta đang có và cuộc chết chúng ta sẽ có, và chết bằng thân nhẹ, cho nên chúng ta bằng lòng tu hướng thiện giải nội tâm và trong nguyên ý giải thoát đi từ bộ sanh. Đó là cái nguyên ý đại nguyện duy nhất của người tu vô vi, chứ không phải tu u ơ mà không biết nguyên ý cũng xưng tu, rồi mượn sách này mượn kinh nọ rồi giải không thông, được tự hành hạ lấy chính mình, khổ cũng quần khổ và không giải thoát được. Cho nên tôi khuyên các bạn thực hành giải nghiệp tâm với cái phương pháp mà các bạn đang hành là pháp lý vô vi qua quyền lý Phật pháp. Tất cả một động tác nào đều giải ra chứ không cần lưu giữ, cứ trượt lưu thanh rõ ràng. Các bạn giải được nghiệp, các bạn mới thoát khỏi được cái ngục tù trần gian. Sự sống trong cái hồn chúng ta đang giam hãm, bị giam hãm trong cái chất, tức là đang ở trong cái ngục tù. Ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn thanh nhẹ, ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn sáng suốt, mà bị lạc dưới bóng đèn của trần gian mà không nhớ ánh sáng từ bi trong nội tâm của chính mình là chẳng. Cho nên các bạn tu thiền tắt đèn, tu thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, đó là ánh sáng từ bi của các bạn. Chính ánh sáng từ bi tạo ra bóng đèn chứ không phải bóng đèn tạo ra ánh sáng từ bi. Đừng có nhầm lẫn nơi đó mà đi ngược đường. Cho nên chúng ta có đường lối mạch lạc thăng hoa giải tỏa sửa tiến để đi tới đích cuối cùng giải thoát. Hôm nay cuộc vui này chúng ta lại có cơ hội tái hợp và các bạn đồng nghe âm thanh của tôi. Vậy thì tôi xin nhường lời lại cho các bạn, có những sự thắc mắc gì chúng ta có thể bàn bạc và chúng ta sẽ trao đổi bằng cái nguyên ý âm thanh sẵn có của trời đất đã cho chúng ta, và chúng ta cộng hưởng sự giải tỏa những nghiệp tâm sẵn có của chính mình để cho mọi người chung hưởng trong giây phút thiêng liêng này. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn và tôi đợi chờ đợi những câu hỏi của các bạn.
Câu Câu hỏi thứ nhất là của anh Kiệt. Thứ nhất là anh nói, tu khi nào biết mình đã thức tâm và được khoác áo trắng vô vi?
Tu là không có thể bàn bạc được, chỉ thực hành chấp nhận sự nhồi quả mới là thức tâm. Chứ không phải là đi học về kỹ sư đúng tháng đậu lấy bằng cấp, không có. Phải thực hành, đó là một kỳ công giải thoát. Giải nghiệp tâm thì tự nhiên nó nhẹ, còn ôn nghiệp tâm mà lo chuyện đời, và tính tháng tính ngày tôi tu 2 năm, 3 năm mà tôi đắc đạo, nhưng mà tính lại cộng lại chỉ có mấy giờ thôi à. Vì biến nhiều hơn là siêng năng. Cho nên khi chúng ta siêng năng tu học là chúng ta không có tính giờ và không nói đến khi nào. Ta tu tự nhiên nó thức tâm, tự nhiên mở trí ra, rồi thuyết pháp nói mọi người đều nghe. Cho nên ở tại Việt Nam là khắp thế giới, những người có tâm tu luyện thì thức ngôn nói trọn chân lý. Như Lý Vĩnh xưa kia đâu có nói được như bây giờ. Bây giờ Lý Vĩnh nói cái gì cũng trọn kìa. Đó là sự tiến bộ đi đến đó. Cứ noi theo cái gương đó và phải dày công hành. Đó là một kỳ công tu luyện giải thoát. Một kỳ công chúng ta mới được hành hình thành cái tắc của người. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Mà nhân thân và pháp chúng ta hai cái đều có thì chúng ta cầm đầu hành là tới thời. Năng lực đây rồi sẽ có nhiều bạn đạo có thể mở tâm, mở trí, thức tâm rõ ràng.
Cảm ơn thầy. Câu thứ ba của cũng là của anh Kiệt là vợ đã ly dị, nay kêu con về.
Về thì phải đặt rõ ràng cái nền tảng thương yêu vợ chồng là cái duyên nghiệp. Duyên nghiệp do duyên nghiệp, mà hiểu rõ duyên nghiệp cũng là cơ hội tu học. Vợ chồng chung sống trong cuộc tình thương yêu. Đã nói vợ chồng phải nhớ lúc ban đầu, lúc nào cũng nhớ lúc ban đầu thương yêu, chứ không nói bây giờ thấy già rồi chê hay là thấy có con rồi chê, cái đó là không có tốt. Lúc nào cũng thương yêu như lúc ban đầu, thì đem lại hòa khí cho gia đình, hòa khí sự tốt đẹp. Cho nên cái chuyện là thấy chồng mình hiền lương đi tu học, thức tâm muốn chồng trở về, bước vẫn về, về để đem cái ảnh hưởng tốt đẹp, và tạo một kỳ công. Thêm một người bạn được tu học và cứu được một người giải thoát, kể cả con mình sum hợp lại và vui hòa tạo thanh khí thì tài vẫn không bao giờ thiếu. Mà nếu mà mất thanh khí trong gia đình ấy, thì lúc nào cũng là thiếu thốn mà không biết thiếu thốn cái gì. Cho nên tôi khuyên các bạn sống trong gia đình như thế, quan trọng là phải hòa khí. Mà thiếu hòa khí là tài không vượng, tiền không có, đâm ra gây lộn và khổ, khổ thêm cũng như người đang đứng giữa bụng và lún sâu chứ không có bao giờ cứu được.
Dạ, cảm ơn thầy. Cái câu kế tiếp đây là của bác Mẫn. Bác Mẫn gái. Là bác Mẫn gái có thắc mắc là thầy thường nói là di lạc, nhưng mà trong những cuốn sách khác á, là gọi là di lạc. Như vậy là di lạc, và di lạc có khác nhau gì không à? Xin thầy cho biết ạ.
Ở đây bên vô vi nói rất rõ ràng, di thiện tối lạc, không phải người ta đặt tên của ông di lạc, không có nghĩa. Còn ở đây là di thiện tối lạc, là bác Mẫn gái đang hướng về di thiện, tương lai bác Mẫn gái sẽ được tối lạc, đó là trời Phật chính mình chuyên qua.
Dạ thưa thầy, vì sao con nằm ngủ? Con mơ con thấy những gì về sau tiếp tục ngủ lại và câu chuyện nó vẫn giống tiếp tục trong cuộc giấc mơ.
Cái mơ nằm mơ là không có thật, nằm mơ là vấn đề ăn uống hơi lộn xộn nó mới nằm mơ. Còn ngủ vô vi là phải ngồi nhắm mắt mà thấy được rất rõ ràng mới chứng minh sự thật, đó là để đi về cao độ và trở về thực chất. Còn nằm mơ nó vẫn còn ở hạ giới, trong cơ tạng của con người không có sức khỏe bản thân. Cái đó là ăn uống bị xung khắc. Rồi ăn uống cái gì?
Dạ, kính chào thầy, con là Quốc Cường, có một câu hỏi. sau nhiều hơi pháp luân á, tại sao cái hơi thở của mình trở nên nhẹ mà. Mà kế đó thì cái cảm giác này lan từ đầu đến vai. Cùng lúc đó thì nghe một tiếng, một âm thanh o rất nhỏ ở trên bộ đầu. Và những trạng thái này đó, trạng thái này chỉ có nhận được khi mà có sự tập trung cao độ. Xin thầy giải thích.
Cái đó rất tốt. Cái đó là có chữ tiên, tiến độ mới được phần thanh nhẹ đó. Vì không lâu con sẽ thấy tiền giới rất rõ ràng.
Thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định ngoài cũng không có đắc quả, làm thế nào thì nó mạnh hơn.
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài mà tôi không đắc quả. Chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thế thôi. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không à, chuyện tôi không lo, làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới. Ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại, cái hành của chúng ta là hành cho có chừng, chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục, đó, mới đi tới chỗ định. Còn thất tình lục dục cứ nung nấu hoài, làm sao định được. Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy, cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống cái chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, chấp tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó nóng nảy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động của chính mình. Thấy chưa? Hành động của mình còn đậm nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục. Chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn về trời, mà ôm cái này, ôm cái tánh trượt. Ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà đây. Ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào. Chôn như nào để bây sau tôi về tôi lấy lại, làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham con người nó dãy đầy như vậy. Bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nói không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn. Bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Đang giao dục chúng ta, của thiên trả liền. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Để quy không dễ dãi thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lại đi tới con gì nữa. Vốn của bạn ở đó. Nó ông lấy gì bằng chứng mộng nó cái vốn từ đó. Bây giờ tôi xịt dầu thơm thì bạn hít rồi. Tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi rồi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ. Thơm tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đâu. Có phải cái vốn thối tha đó. Mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ, rồi cứ ôm cái cục thối tha đó hoài, chừng nào mình đi được. Tiền của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đâu. Tranh chấp giết chấp có thối tha, không có cái gì hết. Cho nên ôm sự thanh nhẹ đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà, cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chính mình. Và tăng độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển của mắt bạn đâu có nhây được. Không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không? Không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điển không có chốt được hình chúng ta đây. thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt là điển thanh. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành đó, nó cung cấp cho cái video chấp hành chúng ta được. Còn cái điển của chúng ta là điển từ siêu nhiên. Không cần gánh dây. Nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng về là hành động các bạn đi đâu cũng trở biết hết. Nên ghi trên đó hết. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm, để rồi coi, thử đó. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử đi. Trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa, xấu xa tội lỗi nó hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn thức tâm hành động của các bạn bất chánh và cái tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nói tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, doi tôi đánh con ngã. Cái trí tôi vô thường, nói đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêm. Một vị võ sĩ gì đâu đô giật ở trên màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm rồi thôi cũng chịu à. Thấy không, cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thích tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn, ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông không biết kiểm soát bạn sao. Dư sức kiểm soát bạn, chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương, không có thức tâm được. Thì tự mình tu. Cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ. Và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh, không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình. Rồi củng cố sự động loạn. Rồi sanh ra cái chuyện kêu mà thù ghét lẫn nhau. Rồi chém giết u ơ chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, từ phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó. Thì nó phải chịu đựng thay vì một năm nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời. Mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó là nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. Thịt nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Người tu là hoàn toàn đổi mới mà ngược lại 100%, hướng hạ với hướng thượng hai cái khác nhau. Nhưng hồi xưa chưa tu có ai nghĩ trên đỉnh đầu đâu, phải không? Nghĩ chuyện trước mặt á, tiền của này kia nọ, bây giờ nghĩ trên đỉnh đầu á, thì lật ngược 100% không? Lật đổ chế độ, tối tâm hướng về sự sáng suốt. Mình cũng có từ nội chiến của bản thân này. Người tu đây là đương làm nội chiến của bản thân. Lật đổ hết rồi, đổi mới hết. Thì mới là khi mình cứu thoát được. Rồi bây giờ mình cứ nghe tin này, tin kia, tin nọ, luận đi xét lại, kẹt thôi. Chứ không có làm gì được hết. Nhưng mà còn cái xác mà nó thức giác được thì nó trọn lành, nó đâu cần xác nữa. Nó chỉ là một cái phương tiện mượn trong thời gian nó tu thôi. Khi mình tu mình ý thức được là mình mượn cái thể xác này một thời gian rồi mình đi lên trên kia là rồi mình giữ luôn thôi. Giữ những cái phần nào cái phần thật sự hữu ích, thật sự cần dùng thôi. Thì bên trên nó càng tự do, thiếu gì sự tham khảo. rồi cũng có cơ hội hội ngộ để nghe pháp. Mỗi người đều có một phần nè, công bằng mà. Ông trời cũng sắp đặt mọi sự công bằng cho mọi người hết. Cho nên tôi nói đi nói lại, là ngày nay lo tu, rồi ngày mai cũng nói là ngày nay tôi lo tu, như đó đủ rồi. Một hoang mang mà ngồi lũng xét nhiều đó là lưu lại đó. Bữa nay xét hôm qua có tu không? Rồi bữa nay phải giữ trụ có mặt, bữa nay phải tu. Hả? Vậy nó mới có kết quả. Thực, nó là thực tiễn. Còn mà ngồi suy luận chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó mất thì giờ và nó bị thoái bộ. Thoái bộ á. Như này lẽ kia là thoái bộ không à, cái thực hành mới là tránh. Bất cứ cái gì cũng vậy, thực hành là tránh thật. Đầu tiên Phật đều khuyên người phải thực hành. Mà ở thế gian, người với người ở thế gian cũng muốn mọi người đều làm việc. Chứ không có muốn ngồi không. Sao? Tất cả là chỉ có thực hành mới chiến thắng được mọi tình thế. Còn nếu không có thực hành mà không có chiến thắng được mọi tình thế. Nhưng rốt cuộc trong chùa, trong này, trong kia, trong nọ, thì cũng tu vậy. Nhưng mà tu một chiếu tu, rồi chưa thật. Còn mình ở đây không có tuyên bố cho người ta biết tu, nhưng mà mình chỉ có thực hành rồi khác là họ nói người đã tu. Đó, nó ngược lại mà nó đi mau hơn. Người thực hành nó phải đi mau hơn. Người thiếu thực hành nó đi chậm hơn.
Chính nó tập trung giờ là để cho nó khôi phục cái thần kinh đó. Cũng như cái thể thao của thần kinh đó. Thế đâu có cứ nói nó xuất hồn gì đâu. Nhưng sức khỏe để đi học. Cho nên con gái tôi hồi đây tôi mới 2 năm lên. Bệnh gì mà chỉ có Dr. Lu Bê mới trị được. Chỉ đem tới Lu Bê là nó hết. Hay là nó phải nằm trên mình tôi thiền là nó hết. Sao tôi thấy cái pháp này hay vậy, tôi mướn nó một đêm hay. Con nhỏ này là mướn nó tôi, không có lương, không có. Nó từ ngày nó câu luôn, nó đâu có bệnh, không có bệnh. Mà nó học nên không có cần ai chỉ điểm, tự nó học, nó lo học, sợ thầy. Có trường đúng việc, học kỳ nào cũng thi đậu. Mà má nó không có biết chữ nghĩa gì mà lo cho nó. Còn tôi làm sao nó có gì là gặp tôi. Thiền, đó là cũng phát 20 lần thiền nó đi ngủ. Thanh tịnh bây giờ nó không gì động loạn, nó tham tiền tham cuốn, nó muốn yên. Tiền cho nó không bao giờ thấy nó sẵn. Không thấy nó mua món đồ nó luận đi lại thế rồi nó cũng không cần gì. Cũng không muốn. Ở như nó ở Việt Nam rồi nó sung sướng rồi. Tất cả những restaurant, con cứ dẫn bạn bè tới ăn ký tên được rồi. Bà dẫn hết mấy restaurant ở trở lại. Restaurant lớn rồi. Cũng không thấy nó dẫn ai đi ăn. Nó không thèm, hầu như nó không cần. Thì nó nghiên cứu. Còn mời nó đi ăn tiệm, nó phải hỏi. Đồ ăn phải ba còn măng. Người khác còn măng. Mắc không. Mày nói nó không biết ăn mà. Nó ăn chút cho ngon là được. Còn ăn lộn xộn lắm thôi. Nhờ nó thanh tịnh nó không cần thiết. Nó thấy không cần thiết. Nó học đâu có thua người ta. Nó học nó lên lớp luôn. Và không bao giờ xài tiền. Cái năng nỉ nó không xài. Tôi biết nha, khi mà tu rồi đi qua thì nói chuyện vợ chồng thì rốt cuộc việc gì cũng không xong. Chú này tới chú kia chú nọ là không có việc, chú nào xong. Thế đó là ân cân sắc đặt rồi. Để nó thức giác, tu trở lại hay là không. Nó là tự do, không phải ép buộc. Dắt nó qua giai đoạn từ nhỏ tới lớn nó được ổn định. Nếu mà nó làm gì mà gây cho nó bấn loạn chỉ ngoài cái tu, nó không có cái nào cứu nó hết. Ảnh mà anh buồn bất kỳ cái dự sinh như gì đó là bắt đầu thấy anh thiền là phải ổn định. Còn chuyện khác không có thể nghĩ. Tôi không mất lòng, tôi không nhắc nhở, tôi không nói gì hết. Tôi không vào nghiên cứu của tôi. Nó bị bắn loạn về tình yêu này. Mà chỉ có thiền giải quyết. Thiền rồi một thời gian nó thấy, ồ, không có cái gì phải đang lo thằng đó nữa. Còn bạn nào thì anh thẩm chưa mà. Đó mà. Bây giờ nó thấy nó học từ nào giờ. Bây giờ nói ra có người ta yêu thương, nó chịu chuộng. Khó quá. Nào giờ đâu có cái nào chịu chuộng gì. Nó không biết nó có giá trị. Nha. Bây giờ nó thấy nói gì thầy nó nghe. Còn con lê nó được, mừng lắm. Để nó tự do. Nó hỏi còn con lê không nói, thất vọng. Lấy anh ngồi rồi, được rồi. Không có trong rồi. Tôi với nó là trong một sân tự do. Hả?
Tôi xuất gia. Người phải hội nhập thanh quan của Thượng Đế mà tiến hóa, tức là có cơ hội về thiên quốc mới thoát độc lực. Tôi mà hồn không có sức được nói tôi thoát độc, tôi xuất gia, tôi bỏ nhà đi, nhưng mà cũng phải bận áo của chúng sanh dệt. Làm sao mà tôi xuất gia được? Xuất gia phải xuất hồn, đi học đạo mới kêu một xuất gia. Cái hồn còn bám trong thể xác, ở trong tranh chấp mà làm sao tiến hóa được. Rên rỉ đói no, đau khổ đủ chuyện hết. Còn tu phải xuất hồn, phải giải quyết trận đồ tâm linh, thì chúng ta mới dứt khoát và tiến hóa trong thanh tịnh được. Còn ở thế đang làm cảnh đẹp nhà tốt, chưa chắc thì thanh tịnh, động đất là sập rồi. Tu mà xuất hồn thì động đất đâu có dính dấp gì chúng ta đâu. Đường chúng ta đã đi hàng đêm hàng ngày, đã tiến, giao cảm và tiến hóa rõ rệt, làm sao còn sợ cái chuyện động đất nữa.
Cảm ơn thầy rất nhiều, cũng xin nguyện là sẽ tiếp tục hành cái pháp này hiện cục.
Cái pháp này là liên hệ với vũ trụ, chấn động của vũ trụ, và liên hệ với đại bi của đấng toàn năng.
Dạ, cảm ơn thầy. Con đặt thầy cách đây 2 năm và con rất là sung sướng được gặp đức thầy.
Vui trong thanh định mới thật là vui. Tuổi trẻ mà biết được mình mới làm được nhiều việc và có tinh thần phục vụ cho nhân loại ở tương lai. Không có gì quý hơn thanh tịnh và sáng suốt. Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh nói không có gì quý hơn độc lập và tự do. Nhưng mà vô vi không có gì quý hơn thanh tịnh và sáng suốt.
Dạ, kính thưa thầy, con đã hành pháp này được 2 năm rưỡi và con hy vọng là con tiếp tục hành cái pháp này, pháp vô vi niệm lâu dài.
Cái pháp vô vi này là liên hệ với càn khôn vũ trụ, là cuộc sống của tâm linh không ngừng nghỉ. Cho nên người thiền nhiều, tâm thức họ thấy là thiền nhiều, thấy khổ, nhưng mà tâm thức của họ không bao giờ khổ. Sự thật là sự thật, ở bên trong không phải ở bên ngoài. Cho nên người tu siêng năng, mặt mày lúc nào cũng tươi sáng, không buồn. Có trời, có đất, đạo lấy gì buồn? Đầy đủ không có gì buồn. Buồn là chính ta lười biếng không chịu hành pháp mà thôi. Hôm nay vui xuân, các bạn đến đây thì tôi cũng vỗ tay vui với các bạn.
Thưa thầy, cái mình có nên để cho cái phương pháp, cái mình thay đổi thì mình phải cố gắng,
mình phải buông bỏ ý chí lập hạnh, mình phải buông bỏ ý chí, bởi vì cái mà mình đang thụ hưởng đây, mình đang sống nhịp thở của Thượng Đế thì Thượng Đế đã hy sinh rất nhiều cho mình. Tại sao mình không có thành hy sinh giống như vậy? Bây giờ con thú bây giờ nó cũng chịu gặp hạnh hy sinh, nó bị người ta phân thay mà để nó tiến hóa, phải chấp nhận. Thì tại sao mình không chịu hy sinh? Thấy không? Cái đó là mình lập hành, còn cái công phu là cái lập lại trật tự. Trật tự đấy chỉ như căn nhà mình có trật tự thì chủ nhân ông về nhà thấy yên ổn. Mà không có lập lại trật tự thì trở về nhà ngồi nó yên. À cho nên trước khi mình chưa thiền thì mình thấy vận động nhiều lắm. Mình thiền rồi thì mình thấy có cũng được, không thì sao. Thế mình không bị vận động nữa. À. Do đâu? Do cái công phu. Trong cái thiền, nó giác, nó thức, nó tiếp. Thì mình phải chấp nhận tiếp. Nhiều khi nó đưa đến hoàn cảnh như không, mình thấy đầy đủ, mà tại sao tôi buồn? Tôi đầy đủ ở thế gian này, về vật chất. Nhưng mà cái phần thanh điển tôi chưa thấy hoa. Tôi mới tới đây thì nó hơi buồn, mà tôi lên đến cái này tôi sẽ nhẹ. Tôi cố gắng vượt qua được rồi. À, cho nên, từng số nào cũng gặp cái đó. Cái đó là cái mức đo lường sự thử thách. Sự tư tắc để tiên quan, của chương trình tiên quan thì có nhiều người chán, tới đó chán thì bị thoát bỏ, và cương quyết đi qua thì vui vui. Thì cái tinh thần mình phải dũng, phải xây dựng trong dũng nơi tiên quan. Ai xây dựng cho mình bây giờ, mình bây giờ như là tất cả những cái gì đều thượng đế an bài được, mình tin có sự. Bây giờ mình có quyền gì đây? Sửa tâm để tiến hóa. Lúc nào tôi cũng nghĩ sự tâm lành và sắc sửa. Tôi thấy cái khổ, sau cái khổ tôi thấy cái sướng. Và khi tôi thấy cái sướng, sau cái sướng tôi lại thấy cái khổ. Chân lý nó phải hai mặt, cùng phải một chiều. Khi mình thấy đó thì mình an trú. Đó là khi mình lập hạnh lên ta. Và khi mình thấy yếu hèn, trong cái yếu hèn đó nó sẽ đạt tới cái dũng là sao? Khi mình yếu hèn thì nhất định nó phải dồn vào bất tường. Mà dồn bất tường rồi nó sẽ phấn đấu trở lại mạnh. Sau cái yếu nó có cái mạnh. Nên mình hiểu trước thì mình giữ cái kết quả của cái chót mình đi. Thì mình tiến những cái vùng bò lần lần không ăn chung gì. Cái gì cũng không ăn chung gì hết. Rốt cuộc thì chỉ giữ sáng suốt mà thôi. Tôi không có bị đậm vì ngoại cảnh nữa. Nhưng mà tôi lên lo sửa tôi để tiến hóa. Vì là học hỏi này kia kia nọ xây dựng ở thế gian đều là sửa mình để tiến hóa. Chứ đâu có làm gì đâu. Ồ, ông đó thành công quá. Có bao nhiêu cái nhà lầu, bao nhiêu chiếc xe hơn. Ta nói ông đó nghiệp nhiều. Bây giờ ông có nhiều xe hơn, ông phải lo cái nhiều xe hơn. Thì cái sự sáng suốt ông đi phục vụ trong cái sự tâm tối mà. Còn người ta tu, người ta hiểu rồi, ta thấy cái tài sản vô cùng của họ là sự sáng suốt. Thì họ cứ giữ nắm giữ lấy cái sáng suốt, họ mới tự động điều giải gì. Thì họ mới đạt được tiến hóa vô cùng. Cho nên khi mình hiểu được mình có phần hồn, mình phải giữ cái đó để mình đi. Không còn sự chậm trễ nữa. Thì nếu mà chúng ta cứ đun đầu những sự chậm trễ, thì không bao giờ có một giờ phút thanh nhạc. Nha. Bây giờ chúng ta ra đây thì ai nói thiệt, ai cũng muốn có tiền, có nhà, có cửa, có quần áo, có sung túc. Khi có nó đòi có thêm. Cũng như người ở Việt Nam, bây giờ nó là bị kiểm kê ra hết, không còn xu nào. Bây giờ thứ mình muốn ăn cũng như ăn, mặc cũng như mặc. Bạn bè tới bữa ngàn bạc, nó lúc này túng, mà trong đó nó có mấy tỷ rồi. Có một triệu rồi, chứ mượn ngàn nó không cho. Rồi bây giờ kiểm kê cả học sàn lấy ra, đầm giam, rồi bỏ đi, ăn cũng có ăn, mặc cũng có mặc. Rồi tự thấy mình ngu muội. Thế là tiền của tôi ăn 10 kiếp, chết đi sống lại, cũng ăn không hết. À sao tôi ngu muội vậy? Bây giờ mới thấy, mới hiểu. À, thì khi những người mà xa quê hương, xa những cái cảnh đó được học qua những bài học đó mà đi vun bồi thì những người đó vững như lắm. Thế là tôi được giải nghiệp, tôi nhẹ. Bây giờ tôi nhẹ hồi xưa. Hồi xưa tôi có bạc tỷ, tôi khổ. Nhưng mà tôi nhỏ. Vì tôi sợ ta cướp tôi khổ chứ không có gì hết. Sợ ta thắng thế hơn tôi sụp đổ tôi khổ. Bây giờ tôi đã sụp đổ rồi tôi không còn sợ sụp đổ nữa. Bây giờ nhắc tới phần hồn là những người đã dễ tu. Cho nên nhiều người ở trong cái chế độ tự do này cũng chưa thức giác. Thấy tranh đấu, tôi phải cầm, có nhiều hơn nữa, cứ dễ hoài, tự giam hẳn nữa. Cho nên người tu nó lợi lộc, nó hiểu tu bổ sửa chữa nó thấy thực chất của nó hơn. Còn nó không chịu tu bổ sửa chữa lấy nó không bao giờ thấy. Chứ mình tu nó thức lặng lặng rồi. Nay mình thiền giờ, mai thiền 2 giờ, 1, 3 giờ. Sau này mình hết không thiền giờ nào mà lúc nào mình cũng như là thiền. Xếp được cộng cỏ, tự lời ăn tiếng nói, tự hành động của cả các khôn vũ trụ đều là hữu lý hữu định. Thì mình sống ở trong cái sung túc và sung sướng đầy đủ, không có bị chết chết. Họ nói mình không nhưng mà mình không. Cái tâm thức mình dũng làm sao mình không có được. Mình có không tiền, mình không biết cứu người là mình là người có. Người giàu là vậy. Một người có tiền mà không chịu cứu người đó là người nghèo. Nghèo ngay trong tâm thức luôn.
Thì nói cái sự dân tự hay là cái sự thái. Khi mình bỏ được cái dân thì sẽ theo người để hướng tự. Cái dân hướng tự.
Cái dân tánh của con người á, cho nên những vị lãnh đạo tại thế hay là tướng lãnh này cái bạn nó có cái đặc biệt tài. Một cái dâm con người nó muốn cái đó, mà nó muốn là nó làm, hiểu chưa? Cho nên nghe là cái đó mà nó ăn năn, nó hối cải, nó là đi mau hết. Đi mau hơn người thường, vì nó dũng mà nó đâu có sợ. Nó muốn là nó làm. Cho nên những người đó rồi nó thay đổi, nó tu, nó hay. Còn người kia bảo hiền, chứ không hiền, không hiền, nó lình trình đến xíu, nó không có cái gì. Dứt tắt không sợ, không mê chấp. Những người đó nó đi tới rồi nó đâu phá của mình. Vì nó thấy rõ cái đường nó phải đi. Chứ còn cái ác trực của con người cũng vậy nữa. Cho nên thằng ăn cướp mà bỏ dao nó thành công. Sự ác trực nó sẽ khuyến khích cho nó ác trực càng ngày càng tới. Cho nên thế gian có cái khối ác trực là chiến tranh. Mà sau cái chiến tranh rồi thức ra. Chú nào tôi nay cũng nghĩ chuyện gì tôi. Thấy không? Những người mà kêu mà luyện bom nguyên tử rồi này kia thế nào bây giờ cũng đi vô nhà tu mà thức giác rồi, nhờ nó đi mạnh nó tới đó nó hiểu rõ, chứ không phải là cứ cứ điều hiền như không hiền cái đó cũng được, cái lịch trình nó cũng có đâu để dứt khoát tới là tới, chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm. Bây giờ mình tu mình hiểu cái phần hồn, mình thấy mình chịu trách nhiệm cả càng không vũ trụ, mình đứng ra đảm được không sợ. Còn tu mà cứ ông này nói cái luật, ông kia nói cái luật, chặt lá ra, ông thích ca, ông ra rồi rừng, ông tu như thú dữ mà. Ông nói tu với người hiền đâu. Thấy không? À, thiếu gì người hiền muốn dạy ông là không bao giờ học. Mà ông tu với tụi ác trượt, thì ông mới tin. Vì những tôn giáo họ chỉ ca trong cái tôn. Mà để cho mọi người quên cái xấu của mình. Còn cái này là thanh tu cho thấy rõ cái xấu của mình, từ cái xấu tới cái tốt, mình nói thật sự là tốt. Thấy chưa? À, mỗi người cũng từ trong cái dâm ô mà ra. Rồi bây giờ bản chất dâm ô cho nó thấy rõ cái dâm ô nó, giải quyết thì một người là khi giới tiên hoa buộc. Nó biết sử dụng, nó biết gì. Còn nó biết sử dụng thì nó tự quỷ. Cho nó thấy nó mới xíu. Nên ta nói tại sao thằng cướp mà bỏ dao thành công. Thằng cướp là thằng xấu lắm, bỏ dao thành công. Không có tái phạm nữa. Vì con đường nó đi quá nhiều rồi. Nó hiểu rõ ngay hết. Không tái phạm được. Còn cái chú kia, nó thôi tôi không làm gì, cướp lỡ đâu đâu kia. Ăn cắp cũng hư. Còn thằng ăn cướp là không làm ăn cướp nữa, ăn cắp nó cũng không tiện. Biết hết tự ăn cắp cái tên của mấy cái chú kia cứ lâu lâu ăn cắp ngay là không bao giờ thành đạo. Nói mà chơi chứ tu không biết đâu. Cho nên có cái câu tu mà chính tu thì chỉ có một mình tôi nói thôi. Vì áo mão này kia danh từ là tu nhưng mà trong nó được Phật chứ. Không có dũng làm sao tôi. Không dám đứng lên nóc nhà để sửa căn nhà của mình. Làm sao mà nói cái tu bổ sửa chữa cho mình. Cứ nhờ ơn trên cứu độ không mà không chịu sửa mình. Tù. Còn ở đây chúng ta không phải vậy. Bước ra đi. Ông Phật cũng bước ra đi. Chúa cũng bước ra đi. Đạt được sự. Mà những đấng trọn lành đều tự hành. Tại sao mình lại lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành sai ngược lại những người giỏi hơn mình rồi. Mấy người đã làm sao như là mình. Nào, không có gì sai ngược nha. Mình phải đi, phải học. Phải chấp nhận. Để tiên.
Họ không hiểu rõ cái nguyên năng sẵn có của họ là giá trị vô cùng cho nên họ đi trong cảnh lạc.
Cái gì mình, cái thức mình tới đó cứ việc học cho hết đi, không sao hết. Xong cái bài đó là tôi tiến rõ. Hợp một người nó cũng giải thích. Nhiều người nó tu thôi được chụp hết, tu rồi được nghỉ phố, cũng không được. Tự làm mình yếu hèn, tu được cứ việc đi. Tới đâu mình cũng tu, mình cũng đem sự sáng suốt cho mọi người, mới là người thực sự người tu. Tu là mình bước qua cái điểm giới. Mình không còn ở trong cái thể chất của vật chất nữa. Thì mình ở điểm giới lúc nào mình cũng chiếu rõ cho tất cả mọi thân linh căn ở xung quanh. Đó là thật sự tu. Mà tu còn sợ sợ cho tu cái gì? Tức là tự phỉnh mình, lý luận rồi gieo ý niệm chứ không có thực hành. Nghe nói thì hay, văn chương hay lắm nhưng mà không có thực hành. Thì sự thật tu là chính tu. Nhiều người nói hay lắm, tôi đi, tôi còn tôi thấy này, thấy kia, thấy nó cũng chưa có đúng lắm. Đó là một cảnh mà thôi. Nghe không? Còn mình làm sao mình định lên một cảnh của nó. Bây giờ từ thế gian này mình đi, ở thế gian này đi bộ chơi, cũng thấy cảnh, mình đi xe hơi, cũng thấy cảnh. Làm sao mình đem cái đó vô cái chuyện của nó. Qua qua sân sân mỗi mỗi điều, cái sự riêng biệt kiến quan của nó. Còn cách của mình này, mình là cảnh, cảnh là mình làm sao. Cho nên phải tu đi tới thanh định, trở về hướng công đại định. Đó mới là đại diện mọi. Còn cái dành trạng thái này, bỏ trạng thái kia, tôi chưa có tiến được. À, tu mà tôi nói tôi theo Thích Ca là cũng chưa có tiến được. Tôi phải hành như ông. Và tôi đạt tới cái chỗ kia. Khi mọi trạng thái em phải ở trong chỗ hư không mới là mọi trạng thái được. Còn dính trong cái trạng thái này thì anh không có thể nào biến đổi qua trạng thái kia. Mà anh cho chứ hư không đại định anh là đại diện của mọi trạng thái. Chỗ nào anh cũng sử dụng được thôi. Mà chỗ nào anh cũng có thể thành hình. Nghe không? Mà chỗ nào mình cũng có thể quan giải. Nếu tôi thật sự là tu. Thế nên chúng ta tu có vợ, có chồng, có con, có cái trong gia đình. Cả ngày tới tối mọi trạng thái nó luôn chuyển cái tiếng. Người này chậm kia tiếng, người kia phá. Làm cho mình bực mình. Có thể mình ở trong cái trạng thái nào để dẫn tiếp. Cái cơ năng sẵn có của chính mình. Trong cái thế chất của tiểu sinh nữ này. Còn giận, còn tâm, còn tối. Thì làm sao đi? Thì là cái chỗ của chúng ta. Để mình giải quyết mình. Cho nên không lại là quan trọng nhất. Bây giờ mình có la lô ông sùng chút nữa công chuyện cũng vậy đó thôi. Chứ không phải là cái chuyện ơn trên phù hộ. Cái sự hành diễn của mình có giá trị. Chắc nhận chịu hành chịu đi để minh cái sự việc đó. Thì mình ở trong học, ở trong trường học của các hồn người. Mình hướng thẳng về trung tâm sinh lực của các hành. Thì rõ như vậy. Thì lúc nào mình cũng là học viên. Lúc nào mình cũng học bài và trả bài chứ mình không có từ chối bài. Chạy bài. Cái mình làm là mình thích chứ. Thì mình giải thoát được.
còn cái mình làm gắn với người khác là không bao giờ vậy thôi. Mà nhờ ta học dùng thì không bao giờ. Nha. Cho nên trong cái gia đình của mình dùng. Bây giờ mình làm sao biến cái gia đình đó tiến hành cái xa lệ có được trắc tự. Và học như cả
càng không vô.
Quan trọng nhất là tự nhiên là chủ của gia đình hết sức. Cần thiền. Nếu chúng ta chưa đạt được thanh tịnh thì chúng ta nên sơ đuổi trong cái lý thuyết thì vẫn muốn thắng thiền thì tạo khổ cho chính mình. Thằng con mình cũng là thiên hạ cái gì. Mình muốn đánh nó là không được. Mình đã tính cách bình đẳng rồi dẫn tiến sự sáng suốt của chính mình để cho nó sử dụng sự sáng suốt của chính mình. Nó là thật sự một gia trưởng như vậy. Rồi mình bắt buộc nó phải nghe lời mình. Chiếu cho nó sáng suốt, sự sáng suốt thì dẫn tin mà. Và thuận nó mới đi, nghịch nó mới đi. Để nó qua cái đục nghe này, cái góc này, nó chuyển nó mới đi. Định là phải qua cái cuồng bộ. Cần gì phải lo mà chỉ lo mình lập lại trật tự lại. Thấy không lo, nhưng mà được tu, được tu, tu rồi. Mình chỉ lo tu. Cái sự sáng suốt trong sự tiêu tất cả mọi người đều sáng suốt trong cái ý thức cũng như chúng ta đã và đang làm. Cái bấm này nó lo tu, nó lo này khi cái nọ ta mới đem nó đẹp, mới đem lên trên cao thì nó chiếu xuống tất cả những cái này nó không muốn trở nên cái bấm như thế này. Như cái bấm kia. Thì nơi nơi đều có ánh sáng. Cho nên chúng ta thì nhớ là cái lời của Phật nói, Phật Thích Tâm. Ngài đã nói rất rõ. Mà cái tâm là có thật thà, có hương đăng, có thật thà. Vì Phật thì cũng trong tâm không ngoài. Mà nếu chúng ta đi lạc cái quỹ đạo đó, mất cái cơ hội thăng hoa sáng suốt.